là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận chương trình 144 của tỉnh ủy tạo chuyển biến tích cực ở thị xã Nghi Lộ. Tiếp đó là phản ánh bất cập trong xử lý rác thải ở các trạm y tế. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi thăm kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với xã Đông An, huyện Văn Yên.
Báo cáo với Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, lãnh đạo xã Đông An cho biết thời gian qua phát huy những lợi thế sẵn có về tiềm năng đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, Đảng bộ và chính quyền đã vận động nhân dân tập trung lao động sản xuất, xây dựng hơn 70 mô hình tiêu biểu về chăn nuôi và trồng rừng, trồng cây ăn quả. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 40 triệu đồng một năm, cao hơn mức trung bình của huyện. Về sắp xếp thôn bản, xã đã quy hoạch chỉ còn 8 thôn bản, bộ phận hành chính công, thời gian qua đưa vào hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi giải quyết tốt các thủ tục chính sách cho người dân và doanh nghiệp. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, rà soát quy hoạch nhân sự theo hướng dẫn. Việc thực hiện chỉ thị 05, Đảng bộ đã bám sát chuyên đề năm 2019 và thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Đến nay việc thực hiện các chỉ tiêu được giao cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt 100% và vượt chỉ tiêu như thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và giải quyết việc làm. Về nông thôn mới, hiện xã đã đạt 17 tiêu chí, hiện còn 2 tiêu chí là trường chuẩn và tiêu chí nhà ở dân cư còn khó khăn. Xã đã phân công cụ thể và huy động sự giúp đỡ từ bên ngoài, quyết tâm đến tháng 11 sẽ hoàn thành các tiêu chí này. Nhân dân đã đóng góp trên 6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo xã Đông An cũng mong muốn tỉnh và huyện quan tâm giúp đỡ đào tạo tập huấn, tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế. Tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn xã đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư sửa chữa, hỗ trợ 340 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương xã Đông An đã nỗ lực phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn theo hướng tự phát, chưa đa dạng các mô hình kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo, nhà tạm còn cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu xã Đông An tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương, tìm cây trồng chủ lực để phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, huy động sức dân để quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm củng cố chi bộ thôn bản, xem xét bố trí những bí thư chi bộ tiêu biểu có uy tín để đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội tới.
Ngày 13 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện triển khai các giải pháp để gia tăng nguồn thu, cơ cấu lại các nguồn thu, phát triển nguồn thu bền vững, triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế, rà soát đánh giá đúng hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu đúng, thu đủ. Nhờ đó, trong 7 tháng đạt trên 1.430 tỷ đồng, bằng gần 65% dự toán trung ương, bằng 44,7% dự toán tỉnh sao và bằng 106,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt trên 1.600 tỷ đồng. Chi thường xuyên ước đạt gần 3.380 tỷ đồng. Với nỗ lực trong công tác thu chi ngân sách đã đảm bảo đáp ứng được đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ thu chi, thực hiện triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Sở Tài chính được giao 6 nhiệm vụ. Đến nay Sở Tài chính đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó về công tác tham mưu hướng dẫn triển khai các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019, đồng thời thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo các chế độ tiền lương. Công tác hướng dẫn thực hiện khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả. Tham mưu đẩy nhanh thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành quy định về mua sắm tài sản tập trung, xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi của tỉnh. Công tác phối hợp kiểm tra quản lý sử dụng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng người nghèo, chính sách người có công. Trên tinh thần kiểm điểm theo chương trình hành động 144, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính cũng đã giải trình và làm rõ những vấn đề còn vướng mắc tồn tại, trong đó có các nội dung liên quan đến một số khoản thu còn đạt thấp, tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp, công tác phối hợp với các sở ngành cũng như khó khăn vướng mắc, tiến độ tham mưu ban hành danh mục sự nghiệp công còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh. Kiến nghị đề nghị đề ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động thu chi ngân sách, quản lý tài sản thoái vốn, ban hành danh mục sự nghiệp công, vướng mắc trong thủ tục hành chính, đánh giá tự chủ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Tài chính trong những tháng đầu năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính, như công tác thu ngân sách vẫn còn một số nội khoản, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt thấp. Tiến độ tham mưu xây dựng cơ chế chính sách theo nghị định 32 của Chính phủ còn chậm, tình hình triển khai thực hiện một số nội dung chương trình 144 của tỉnh ủy còn chậm so với thời hạn đặt ra. Về thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, Sở Tài chính thực hiện 10 nhiệm vụ, trong đó tập trung vào nhiệm vụ thu chi ngân sách, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện theo các nghị định của Trung ương về cơ chế khoán chi, đặt hàng, giao nhiệm vụ, lưu ý một số khoản chi có tính chất thường xuyên, vốn dành cho quy hoạch. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói:
Đối với chi thì tiếp tục rà soát, phân bổ các cái nguồn chi sự nghiệp và các nguồn chi khác, từ cái việc chúng ta thu hồi các cái khoản ứng trước, rồi là chuyển nguồn. Vừa rồi đấy là một số cái nguồn sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp đào tạo chúng ta chuyển sang chi đầu tư. Chú ý đến các cái nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù, rồi chi cho các cái chương trình, đề án, dự án, chính sách, rà soát hết lại. Nhóm nhiệm vụ thứ hai đó là liên quan đến xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. Thế bây giờ là các ông chí phải tự, các ông chí hai, các ông chí là phải thống nhất với nhau xem là bây giờ các ông chí là trên cơ sở ước thu của năm nay, ước con số thực, con số quyết tâm của chúng ta, và trên cơ sở đấy chúng ta đánh giá cái khả năng mà tăng trưởng thu cho năm tới. Đương nhiên là phải có cái tăng trưởng rồi, nhưng mà mức độ tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm, tự các đồng chí phải đưa ra được cái giải pháp đấy. Bước đầu qua cái đánh giá sơ bộ mà các đồng chí báo cáo thì tôi thấy là nó có thể là xoay quanh cái mốc khoảng 3.400. Cái thứ nữa ấy là trong cái dự toán của sang năm ấy thì tiếp tục thực hiện là theo cái nghị định 117 và nghị định 16, rồi nghị định 32 về cơ chế khoán chi, rồi đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. Thì lưu ý là một số cái khoản chi mà có tính chất thường xuyên năm nào cũng làm, nhưng mà chúng ta lại không đưa vào dự toán. Sau đấy rồi thì chúng ta lại cứ phải chi, coi như là chi bổ sung. Tôi nói ví dụ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, thì tôi đề nghị là tới đây là công chí mà cho vào dự toán thì kiểm soát cũng tốt hơn là chi thêm bên ngoài. Và đồng ý với kiến nghị của Sở Tài chính là các đồng chí thuế với tài chính phải xây dựng kế hoạch thu không chỉ cho 2019 mà phải cả 2020-2021 để làm cái kế hoạch tài chính 3 năm. Cái nhóm nhiệm vụ thứ ba là cái mà đang vướng mắc nhiều nhất, đó là nhóm nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước. Dứt khoát là các đồng chí phải phối hợp với các sở ngành địa phương để thống nhất được danh mục các đơn vị sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước và có cái phân loại theo nghị định 132. Phân loại nghị định 132 ở đây là không phải phân loại là theo là chúng ta thực hiện được làm ngay ở đây, mà chúng ta định hướng là trong 142 dịch vụ này thì dịch vụ nào sẽ đi theo, định hướng là theo ba cái loại hình đó.
Liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với sở ngành địa phương thống nhất danh mục có sử dụng dịch vụ sự nghiệp công và có phân loại theo quy định của Trung ương. Giải pháp và lộ trình thực hiện các dịch vụ, xây dựng hệ thống định mức và đơn giá, giải quyết dứt điểm đặt hàng hay đấu thầu dịch vụ gom rác thải của thành phố Yên Bái. Đánh giá tình hình thực hiện các loại dịch vụ công trong giai đoạn từ trước đến nay. Về tự chủ của đơn vị sự nghiệp, các sở ngành gửi phương án tự chủ tài chính để Sở Tài chính thẩm định trong tháng 9 và tham mưu xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự tự chủ theo mức độ khoán khác nhau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sớm thẩm định để ban hành giá dịch vụ thuê mặt bằng chợ, giá cầu đò, bến bãi, rà soát xây dựng ban hành các loại giá cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế, tham mưu tháo gỡ giá dịch vụ thủy lợi năm 2019, rà soát các loại phí, lệ phí khác, tăng cường quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp mua sắm tài sản công, giải quyết ngay tồn tại vướng mắc về kinh phí xúc tiến thương mại của Sở Công Thương, thực hiện việc chi trả cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, chi cho các nhiệm vụ đặc thù phát sinh, chi trả cho các đề án chính sách của tỉnh, tăng cường quản lý các loại quỹ, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của các loại quỹ, xem xét đến tính hiệu quả hay không hiệu quả để có giải pháp sắp xếp hay giải thể. Đối với các kiến nghị của ngành tài chính, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng cho ý kiến xem xét và giải quyết. Với sự vào cuộc tích cực chủ động của các cấp các ngành, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh Yên Bái những năm gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đánh giá, công tác cải cách bộ máy hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2018 xếp thứ 32 trên 63 tỉnh thành trong cả nước và đã tăng 18 bậc so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay toàn tỉnh đã thu gọn được 405 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, tinh giảm 3.780 biên chế, cắt giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng và dự phòng gần 1.600 biên chế. Qua đó toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 925 tỷ đồng. Tỉnh cũng đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền về cán bộ quản lý cũng như sử dụng tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bám sát vào chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, nhờ có sự linh hoạt sáng tạo trong cách triển khai, mà đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và nghị quyết hội nghị ban chấp hành đảng bộ thị xã lần thứ 31, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động ban hành kế hoạch số 96 để cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra. Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ luôn hướng tới mục tiêu tăng sản lượng và thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp, trong đó chú trọng tăng cường liên doanh liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, có chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi đất kém hiệu quả sang các mô hình nông nghiệp chất lượng cao tạo sự đột phá. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao đã được hình thành như mô hình trồng mang tây, trồng ớt, dưa lê, rau củ quả theo hướng an toàn, góp phần nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, đời sống nhân dân cũng được cải thiện đáng kể. Cùng với nhiều mô hình nông nghiệp triển khai thành công, thời gian gần đây được chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân một số địa phương của thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia mô hình trồng cây cỏ ngọt do doanh nghiệp tại địa phương triển khai. Được hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật, chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc, cây đã cho thu hoạch. Công ty mua lại toàn bộ sản phẩm cho người dân với giá ở thời điểm này là 6.000 đồng một kg, dự tính trung bình mỗi hecta cho thu nhập 80 triệu đồng. Chị Đinh Thị Dân, tổ Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
So với trồng lúa cũng được hơn lúa đấy, nhưng mà cũng phải chăm sóc nó hơn bình thường hơn thóc. Thóc phải phun nhiều. Bây giờ trồng cây cỏ ngọt này chỉ phun một lần khoảng 20 đến 25 ngày là được cắt rồi.
Cùng với nông nghiệp Nghĩa Lộ luôn xác định phát triển thương mại dịch vụ, đặc biệt du lịch là một trong những lĩnh vực mũi nhọn. Từ đầu năm đến nay, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn và chính quyền các địa phương đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, thị xã đã thu hút được gần 50 công ty lữ hành trong nước và quốc tế, đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và hỗ trợ địa phương đào tạo kỹ năng làm du lịch cho một số hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng. Một người dân làm du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ cho biết.
Đảng ủy, Ủy ban nhân phường, Trung tâm cũng đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch của Đảng ủy cũng như của Ủy ban để triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm thì quá trình triển khai thực hiện thì đến nay cơ bản các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Trong đó chúng tôi tập trung vào một số cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là vào cái việc là phát triển và nhân rộng các mô hình về chăn nuôi cũng như là trồng trọt. Mặc dù là chăn nuôi trong đầu 6 tháng đầu năm cũng gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó có thể là chuyển đổi sang là nuôi về gia cầm. Còn đối với trồng trọt thì chúng tôi cũng chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao.
Bám sát vào việc thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 96 của thị ủy, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ được đánh giá là một trong những đơn vị có những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động từ đầu năm đến nay. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không còn mang tính hình thức mà đi vào những việc làm thiết thực cụ thể. Tất cả các mô hình phần việc trong khối thực hiện đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Ông Lê Văn An, Thủ trưởng Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ cho biết như sau.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng thực hiện một số cái nhiệm vụ như là xây dựng tổ hợp tác, xây dựng tổ tự quản, thế rồi các tuyến đường hoa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường đã làm rất cụ thể và đạt những kết quả tích cực. Có thể nói từ khi có cái chương trình hành động của tỉnh ủy thì các cơ quan ban ngành, thế rồi các tổ chức chính trị, nhìn chung là hệ thống chính trị từ thị xã đến xã phường là chuyển động một cách tích cực thực sự. Thế và đồng thời nó cũng có cái tác dụng rất lớn là thay đổi nhận thức, chuyển đổi nhận thức của nhân dân, từ khắc phục được cái tính trông chờ ỷ lại, và nhân dân cũng rất tích cực tham gia vào những cái thực hiện cái chỉ tiêu, cái kế hoạch mà chương trình 144 cũng như cái kế hoạch 96 của thị xã đề ra.
Nhờ phân công nhiệm vụ cụ thể, từng chỉ tiêu cho từng bộ phận gắn với thời gian thực hiện. Chính vì vậy, tại tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương của thị xã thời điểm này, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu khó thực hiện như thu ngân sách, đến nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã đạt 44 tỷ, đạt 54% dự toán được giao. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cho biết thêm.
Phát huy cái chương trình hành động 144 của tỉnh ủy thì cũng hết nêu rất rõ, tức là rõ người, rõ việc và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được của tỉnh ủy giao. Thì về phía ngành thuế, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong ban lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Chi cục trưởng sẽ trực tiếp coi là phụ trách từng mảng công việc và giao nhiệm vụ kiểm tra tới các đồng chí trong phó phụ trách từng mảng công việc theo tháng, quý, đồng thời và triển khai đồng loạt các cái sắc thuế trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định và thực hiện tốt cái việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ hợp tác theo hướng dẫn của tỉnh ủy. Đấy nữa là chúng tôi xây dựng chi tiết từng nguồn thu đến từng đơn vị và từng doanh nghiệp. Đấy nữa là thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền để thực hiện các hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm đã được giao.
Bên cạnh những thuận lợi, hiện thị xã Nghĩa Lộ còn 6 chỉ tiêu cần quyết liệt chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và có 2 chỉ tiêu dự báo khó đạt, đó là tổng đàn gia súc và sản lượng thịt hơi xuất chuồng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Những tháng cuối năm, thị xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch 96 của thị ủy về thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương. Trao đổi về vấn đề này, bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ nói.
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động số 44 và cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong kết luận số 541, 542 của thường trực tỉnh ủy đối với thị xã Nghĩa Lộ cũng như đối với các huyện thị, thì đảng bộ thị xã chúng tôi gắn tất cả các nhiệm vụ đó để tập trung triển khai lồng ghép và cụ thể hóa bằng các kế hoạch của thị ủy để tiếp tục làm sao quyết tâm cao nhất để chúng tôi tổ chức tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình hành động. Trong đó chúng tôi xác định và lựa chọn một số cái chỉ tiêu hiện nay đang là chưa đạt 5%, nhưng một số chỉ tiêu cũng còn đạt thấp. Ví dụ như là chỉ tiêu về thu ngân sách từ đất, chỉ tiêu giải ngân phát triển xây dựng cơ bản, và chỉ tiêu giảm nghèo và chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đây là một số chỉ tiêu khó, chúng tôi sẽ quyết tâm bằng mọi hành động, chúng tôi sẽ cố gắng tìm các giải pháp để làm sao đó để triển khai đối với các cơ sở thị xã phường, tập trung cao độ và cũng phân công cán bộ của đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra để các chỉ tiêu đó thực hiện một cách hiệu quả nhất.
Trong 33 chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động 144 đều đảm bảo tiến độ. Sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát triển, tạo thành tour tuyến kết nối giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn, thị xã đạt trên 96.000, lượt khách quốc tế tăng 28%. Đây là những tiền đề quan trọng để thị xã Nghĩa Lộ bứt phá về đích sớm trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, rác thải y tế nằm trong nhóm chất thải đặc biệt nguy hại trong môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc thu gom xử lý rác thải y tế tại một số trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Mạnh Tuấn.
Sau 10 năm đi vào hoạt động, song khu vực xử lý rác thải của phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường, huyện Trần Yên vẫn chỉ là một hố rác thủ công gây ô nhiễm môi trường. Trung bình mỗi tháng, phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường phải xử lý trên 100 kg rác thải các loại, trong đó rác thải sinh hoạt được đem đốt, còn rác thải y tế nguy hại được thu gom cho vào thùng nhựa để vận chuyển lên trung tâm y tế huyện Trần Yên để xử lý. Điều dưỡng trưởng Đỗ Thị Tình, phòng khám khu vực Việt Cường, huyện Trần Yên cho biết.
Chúng tôi hàng ngày tôi vẫn thu gom, nhưng mà thực ra cái các rác thải mà có thể xử trí đốt tại nơi thì chúng tôi đốt ở ngoài hố rác, nhưng mà hố rác này là hố rác cũng không được có mái che, mà chúng tôi xử lý theo thủ công, và những cái rác thải nguy hại thì chúng tôi chuyển về trung tâm y tế theo xe, nhưng mà cái nhà chứa rác của chúng tôi cũng không có theo đúng quy chuẩn.
Năm 2018, phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trung bình mỗi năm khám và điều trị trên 10.000 lượt bệnh nhân, do vậy lượng rác thải y tế tương đối nhiều. Mặc dù phòng khám cũng đã phân loại rác ngay từ khi làm thủ thuật y tế, nhưng quy trình xử lý vẫn thực hiện theo lối thủ công là đem đốt trong hố được đào, chưa có khu để chứa rác thải y tế nguy hại. Bác sĩ Hà Thị Kim Khoa, Phó trưởng phòng khám, phụ trách phòng khám khu vực Việt Cường, huyện Trần Yên, cho biết về một số khó khăn trong việc xử lý rác thải y tế như sau.
Cái mong muốn của tôi thì là được muốn nhà nước quan tâm, các cấp quan tâm để tạo điều kiện cho phòng khám để có cái lò đốt rác để cho đảm bảo với cái chuẩn. Thế và cũng muốn là có một cái nhà để xử lý thu gom rác thải. Bởi vì cái này nếu mà mình làm như này là chưa đúng đâu, chưa đúng tí nào cả. Nếu mà thu gom nhà chứa rác thải thì mình ít nhất là cách xa khu điều trị ít nhất là từ 10 mét. Thế và có mái che rồi các thứ đảm bảo.
Từ năm 2014, trạm y tế xã Vân Hội, huyện Trần Yên được đầu tư xây dựng một lò đốt rác, song chủ yếu để đốt rác sinh hoạt, còn rác thải y tế nguy hại thì được thu gom một tuần hai lần, mang đi chôn lấp ở địa điểm khác trên địa bàn xã. Theo quy định của Bộ Y tế, lò đốt rác thải y tế phải cách khu dân cư 10 mét, song lò đốt rác thải của trạm y tế xã Vân Hội gần sát với khu dân cư và trung tâm xã, nên ảnh hưởng đến môi trường. Y sĩ Nguyễn Chính Thanh, trưởng trạm y tế xã Vân Hội, huyện Trần Yên cho biết.
Hiện nay là làm như thế thì đúng nguyên tắc thì nó chưa được đảm bảo theo tiêu chí quốc gia, nhưng mà được ban đầu để xử lý những cái này thì hiện nay ở trạm của tôi là cái lò đốt rác đã xuống cấp về ống khói, rồi là mái lợp đã bị xuống cấp, nên mong rằng được cấp trên đã xử lý và cấp kinh phí để chúng tôi xử lý tốt, và chúng tôi cũng trạm y tế cũng rất mong được cấp trên xây dựng cho chúng tôi là cái lò đốt rác để trước tiên để vệ sinh môi trường và đảm bảo cái vệ sinh môi trường cho nhân dân chúng tôi trong xã được tốt hơn.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 400 cơ sở y tế, bình quân mỗi ngày phát sinh gần 350 kg chất thải rắn nguy hại và gần 500 mét khối nước thải y tế. Trong đó chỉ có 7 bệnh viện có hệ thống xử lý rác thải y tế tập trung, công suất của các hệ thống xử lý nước thải khoảng 1.300 mét khối một ngày. Một số đơn vị được đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại, song do xuống cấp, hư hỏng nên các đơn vị phải thuê đơn vị ngoài xử lý. Để xử lý rác thải y tế và hạn chế ô nhiễm môi trường, trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ tranh thủ nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thu gom xử lý chất thải y tế đối với những cơ sở khám chữa bệnh chưa có hệ thống xử lý chất thải y tế, tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải y tế, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải y tế phù hợp theo hướng áp dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường, đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các cán bộ ngành y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân nhằm nâng cao nhận thức, thực hành phân loại đúng chất thải y tế, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường tại bệnh viện. Cho biết về một số giải pháp trong việc xử lý rác thải y tế trên địa bàn tỉnh, bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Với cái đặc thù là cái tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa bàn đường xá thì đi lại khó khăn, và cái tỷ lệ mà các cái trạm y tế xã cách xa trung tâm y tế huyện là khá nhiều. Chính vì vậy nên mà để mà thu gom vận chuyển về cái trung tâm y tế huyện để xử lý thì đây cũng là cả một vấn đề. Bởi vì là theo quy định thì cái việc lưu trữ tại cái đơn vị chỉ được không quá tối đa là 3 ngày. Chính vì vậy nên là cái việc cứ 3 ngày lại vận chuyển một lần cái chất thải y tế phát sinh tại trạm y tế về cái trung tâm y tế huyện để xử lý thì cũng là cả một cái khối lượng công việc rất là lớn.
Rác thải y tế tại các trạm y tế xã nếu không được xử lý đúng cách thì sẽ là nguồn gây bệnh và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính cán bộ y tế đang công tác tại trạm cũng như là của người dân trong khu vực. Do vậy, với các giải pháp mà ngành y tế đưa ra cùng ý thức của người bệnh sẽ là điều kiện tiên quyết nhằm hạn chế mức thấp nhất ô nhiễm môi trường do rác thải y tế gây ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh Được Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, nghỉ dưỡng cuối tuần với những trải nghiệm đa dạng tại các khu resort đã và đang là xu hướng phổ biến trong mùa hè này. Tìm về với thiên nhiên, nơi có điều kiện khí hậu mát mẻ hay gia tăng các hoạt động thể thao ngoài trời để giải tỏa căng thẳng, tái tạo sức lao động cho tuần làm việc mới là cách mà nhiều người đang lựa chọn. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để di chuyển từ Yên Bái đến Hà Nội, tại những resort ngoại ô là sự lựa chọn hợp lý cho rất nhiều bạn trẻ và các gia đình. Tạp chí du lịch kỳ này xin giới thiệu một vài điểm đến thú vị cho quý vị thính giả, vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa có thể nghỉ dưỡng hợp lý trong 2 ngày cuối tuần. Hà Nội hiện có nhiều khu nghỉ dưỡng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Phân khúc ở thị trường này cũng khá đa dạng, từ bình dân đến cao cấp, có thể đáp ứng nhu cầu phong phú của du khách. Có thể kể đến những cái tên như Asian Resort and Spa ở huyện Thạch Thất, Thảo Viên Resort tại thị xã Sơn Tây, khu nghỉ dưỡng núi Ba Vì, Tản Đà Resort tại huyện Ba Vì. Do điều kiện thời tiết nắng nóng bất thường và kéo dài nhiều ngày như năm nay, những khu nghỉ dưỡng trên núi vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách. Cách Hà Nội khoảng 50 km với 1 giờ di chuyển, Tản Đà Resort tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì nằm bên dòng suối Bơn dưới chân núi Ba Vì nên không khí trong lành mát mẻ, phong cảnh yên bình xanh mát cùng những khu nhà được xây dựng theo lối gần gũi với thiên nhiên. Điểm nhấn tại đây là bể bơi khoáng nóng trong nhà với nguồn nước khoáng tinh khiết chảy từ lòng núi cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa, massage, xông hơi, tắm bùn. Ngoài ra, những con đường nhỏ dưới tán cây xanh mát chạy quanh khu nghỉ dưỡng cũng rất thích hợp cho việc đi dạo và đạp xe. Tọa lạc tại vị trí lý tưởng trong vườn quốc gia Ba Vì, ở độ cao 600m so với mực nước biển, khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì Mountain Retreat trên đường lọt thỏm giữa thiên nhiên thuần khiết với tầm nhìn toàn cảnh xuống cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách thuộc địa Pháp và kiến trúc Việt cổ, 12 bungalow và 3 villa hoàn toàn hòa hợp với không gian thiên nhiên xung quanh, mang lại cho du khách sự thư thái yên bình. Bên cạnh mục đích nghỉ dưỡng, Melia Ba Vì Mountain Retreat còn có các lớp học trải nghiệm như trekking thăm các phế tích Pháp cổ, thăm suối Ngọc Hoa hay đi dạo giữa rừng tre trúc để tận hưởng cảm giác đắm mình cùng thiên nhiên, học cách làm những món ăn địa phương, món ăn truyền thống của Việt Nam, tập yoga bên hồ Thiên Nga hay đắm mình trong làn nước mát của bể bơi vô cực 4 mùa với cảm giác bơi ở độ cao 600m so với mực nước biển. Và quý vị cũng có thể xuống biển ngay tại Hà Nội. Bên cạnh xu hướng nghỉ dưỡng trên núi, nhiều gia đình cũng lựa chọn đi biển nhân tạo ở Hà Nội thay vì phải di chuyển hàng trăm km đến các tỉnh xa. Xuất hiện sớm nhất tại thủ đô phải kể đến công viên biển Hà Nội nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Paraland tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chỉ cách trung tâm hội nghị quốc gia 15 phút đi xe, nhiều du khách lựa chọn bãi biển nhân tạo có quy mô lớn nhất Đông Nam Á này bởi không gian được tái hiện như một bãi biển tự nhiên với làn nước trong xanh, bãi cát dài, trắng mịn cùng những con sóng ồn ào cao tới 1,5 mét. Tại đây du khách có thể thoải mái phơi nắng, tắm biển, chơi đùa hoặc thử sức với các trò chơi mạo hiểm tại khu công viên nước sát cạnh. Không những thế, du khách đặc biệt là các em nhỏ còn rất háo hức với màn trình diễn của các chú cá heo trong khu biểu diễn Dolphinarium có sức chứa 2.500 chỗ. Ngoài công viên biển Hà Nội trong tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Paraland, mới đây tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tập đoàn Vingroup vừa khai trương Vinhome Ocean Park với diện tích 6,1 hectare. Biển hồ nhân tạo này giống như một bãi biển tự nhiên với hàng dừa nhiệt đới cùng bãi cát trắng mịn rộng 35 mét. Không những thế, nước biển ở đây cũng có độ mặn và màu sắc tương đương với nước biển tự nhiên.
Ngoài ra, tại đây còn có khoảng 100 điểm nướng dã ngoại, 6 công viên BBQ ngoài trời để du khách có thể mở tiệc nướng, tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Trung bình mỗi ngày, biển hồ nước mặn Vinhome Ocean Park thu hút hàng trăm lượt khách tham quan vui chơi giải trí. Những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí ngoài trời xuất hiện ngày càng nhiều, đã đáp ứng phần nào nhu cầu du lịch dã ngoại của du khách. Đây cũng là xu thế chung của thế giới khi cuộc sống càng hiện đại, phát triển bao nhiêu, con người càng muốn trở về với thiên nhiên để tìm lại sự cân bằng bấy nhiêu.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.